ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi chiều hôm nay đó, thầy dành cho phần vấn đáp tự do. Đã trải qua mấy tháng do bận thuyết giảng ở các chùa khác thuộc các tỉnh thành khác, thầy đã không thể cùng lúc phân thân. Do vậy trong buổi hôm nay đó, ưu tiên vẫn dành về giới trẻ, vì chương trình buổi chiều chủ nhật đó, dành cho thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên. Giới trẻ đó bao giờ cũng là thành phần rất năng động của xã hội, với thao thức lớn và lý tưởng lớn, sẵn sàng đóng góp và chất xám thời gian tâm huyết của mình cho chuyện gia đình, xã hội, quốc gia và toàn cầu. Cần tránh hai thái độ tiêu cực như Đức Phật đã mô tả trong kinh điển Pali. Thái độ một là kiêu mạn tuổi trẻ, đó là thái độ tâm lý hãnh diện, thậm chí là cao ngạo về sức trẻ và chất xám trẻ, đại diện hoặc là tự cho rằng đó nó là đỉnh cao. Thực tế thì sức khỏe của con người là có giới hạn. Kiêu mạn về sức khỏe trẻ sẽ làm cho rất nhiều thanh niên đó mất hết 10 năm, 20 năm, trở thành những người nghiện công việc. Thượng cương Phật học gọi đó là sự chấp dính vào công việc, thay vì chúng ta dừng lại ở trách nhiệm về công việc, thực hiện các công việc một cách có phương pháp đúng. Do vì nghiện công việc cho nên là giới trẻ đã ít khi quan tâm đến sức khỏe. Giống như một vật dụng hay một chiếc xe, nếu các bạn sử dụng nó một cách kiệt quệ, vòng đời tức là tuổi thọ của nó sẽ giảm đi. Kiêu mạn tuổi trẻ sẽ đẩy các bạn trẻ vào một tình huống dở khóc dở cười, chưa kịp trải nghiệm tuổi già đó là trở thành những ông cụ non và bà cụ non, tức là già về thái độ, về mệt mỏi. Đối lập với thái độ kiêu mạn tuổi trẻ là thói quen bao gồm những lối sống bắt đầu bằng nhận thức không có gì phải vội, tôi còn đến vài chục năm ở phía trước, từ từ tính cũng được. Từ đó rất nhiều bạn trẻ rơi vào thói quen biện hộ: hôm nay hoặc là giờ này còn sớm quá, tôi sẽ thực hiện công việc này đó vào ngày mai. Hoặc đó, chúng ta tự biện hộ, lẽ ra việc này phải được thực hiện lúc sáng sớm, nhưng mà bây giờ trễ quá, làm cũng không được bao nhiêu, thôi để lúc khác làm. cũng có những biện hộ gắn kết với điều kiện thời tiết. Hôm nay trời lạnh giá quá, trời nóng nực quá, trời đổ mưa quá. Nếu tôi làm tôi phải tốn nhiều năng lượng hơn, thôi để hôm khác và là tuần sau. Hoặc là có nhiều bạn đưa ra những lý do mà đứng từ góc độ logic thì cảm thấy rất là thích hợp. Ở chùa này, ở nơi này, ở hoạt động này đó, có quá nhiều bạn tham gia rồi, không có tôi đó cũng chẳng mắc một tay nào, thôi tôi được quyền không tham gia. Hoặc là văn chương hơn, trích dẫn các thành ngữ không có mở chợ càng đông, tức là không có bản thân mình được đại từ mở đó ám chỉ, thì ở đó đó việc đó kết quả tốt hơn, người tham dự đông hơn và những đóng góp đó sẽ có giá trị hơn. Thì nói chung là có rất nhiều lý do để biện hộ. Lấy bài kinh Chuyển Pháp Luân được Đức Phật thuyết giảng sau khi giác ngộ ở cội Bồ Đề cho năm anh em Kiều Trần Như, năm bạn đồng tu ở tại Sa Náp làm quy chiếu, thì kiêu mạn tuổi trẻ và viện dẫn các lý do để tránh sự tham gia, tránh sự đóng góp, được xem là hai cực đoan đối lập. Nếu như ở cực đoan kiêu hãnh tuổi trẻ đó, tức là sử dụng kiệt quệ sức lực, thể hiện thái độ năng động nhiệt quyết, trở thành như là nghiện công việc, thì ở cực đoan thứ hai là người giải đãi lười, tức là nỗ lực tìm mọi lý do để biện hộ và giải thích cho việc mình không nên tham gia. Trung đạo được Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề không chỉ đơn thuần được hiểu theo ngữ nghĩa mà bối cảnh ra đời của nó, đó là xa lánh vượt lên trên hai cực đoan, hưởng thụ các khoái lạc giác quan cho là giác ngộ, và khổ hạnh ép sát cho là con đường khép lại toàn bộ khổ đau. Bất cứ chủ trương nào, hành động gì, phương phức ra sao, cái gì đi về thiên cực hay cực đoan đều là đối tượng cần phải được quản trị và vượt qua. Và bằng cách đó chúng ta sẽ có một đường dài ở phía trước với những nỗ lực đúng phương pháp, đi một cách bền vững để đạt được kết quả như sự trông đợi. Thì bằng việc là nhắc lại lời Phật dạy xa tránh cực đoan kiêu mạn sức khỏe và cực đoan giải đãi xa lánh công việc, thì giờ phút này thầy mời các bạn trẻ đặt các câu hỏi mà các bạn quan tâm. Đặt câu hỏi bằng cách giơ tay lên.
Thầy, thưa thầy, thầy có thể giải thích về cảnh giới ngạ quỷ được không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sao con không quan tâm đến con người mà quan tâm đến ma quỷ?
Tại vì mẹ con có nhiều vấn đề với này và con muốn giải đáp.
Trước khi các con được giải thích về ma quỷ đó, thì thầy muốn nhắc lại học thuyết quan trọng của Đức Phật về thế giới quan và một phần gắn kết với nhân sinh quan, đó là thuyết duyên khởi. Về phương diện vũ trụ, thuyết duyên khởi được Đức Phật khám phá được mô tả qua 4 câu thôi: do cái này có mặt nên cái khác có mặt, do cái này hiện hữu nên cái kia hiện hữu, do cái này không có mặt dẫn đến sự không cái mặt của những cái khác, và do cái này kết thúc dẫn đến sự kết thúc ở những cái còn lại. Quá trình tương quan, tương duyên, tương tác, tương tục của vũ trụ bao gồm mọi sự vật, trong đó có con người, là quy luật không thể dời đổi. Từ ngày 15 tháng 6 cho đến hôm nay là 23 tháng 6 2018. Ngày 24 hả? Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump giấy khởi cuộc chiến tranh kinh tế hay chiến tranh thương mại với Trung Quốc, đã làm cho thị trường chứng khoán của Trung Quốc bốc hơi khoảng 600 tỷ Mỹ Kim. Và cuộc chiến đó đã ảnh hưởng đến các nước khác, trong đó có Việt Nam, đã bốc hơi khoảng 40 tỷ Mỹ Kim. Thời mạng lưới toàn cầu, không chỉ là kỹ thuật số qua Internet đâu, mà tất cả cái tương tác đó thay đổi một cách rất là chóng mặt, chỉ trong vòng một quyết định, hoặc là một chủ trương, hoặc là một phát biểu của các nhân vật có ảnh hưởng toàn cầu. Về vòng đời của con người và các loài động vật đó, thì Đức Phật thiết lập học thuyết 12 mắt xích sự sống. Trong đó mắt xích thứ 3 và thứ 4 đó, mô tả về hai trạng thái. Nếu mắt xích thứ 3 là những giờ phút cuối đời, tâm thức thoát ra khỏi cơ thể khi cái chết đã thật sự được ghi nhận, thì ở mắt xích thứ 4 đó là danh và sắc, tượng trưng cho cái phôi mới được cấu hợp bởi tinh cha và trứng mẹ, hình thành ra một mầm sống mới. Và tâm thức của cái phôi này rất là mờ nhạt. Đó là sự nhập vào của một người vừa mới kết thúc mạng sống. Nói cách khác, theo học thuyết 12 mắt xích sự sống đó, không có thời gian trung chuyển kể từ khi con người vừa chết thật cho đến lúc có mặt ở trong bào thai, việc đó diễn ra ngay tích tắc ra. Về sau này luận A Tỳ Đạt Ma, Đại Tỳ Bà Sa, cũng như là luận Câu Xá, khoảng mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời, giới thiệu học thuyết thân trung hữu, tức là cảnh giới trung chuyển kể từ thời khắc chết cho đến thời khắc đó được nhập vào một bào thai mới. Đức Phật thì dạy rõ đó, sự sống là được hình thành qua dạng có mặt ở trong bào thai, tức là đối với con người hai chân, có mặt trong trứng đối với gà vịt chim, thì có mặt là từ sự ẩm thấp, tức là những loại côn trùng bò sát, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, và có mặt dưới hình thức biến hóa, tức là từ chủng loại A dưới tác động của nhiều điều kiện xung quanh tạo ra chủng loại B, chẳng hạn như là lưng quăng, hóa mũi, rồi tầm hóa bướu, vân vân. Và cứ vài ba tháng một lần đó thì trên quả địa cầu này nó có thêm các cái chủng loại vi khuẩn mới, thậm chí có khi là mỗi ngày mới là có thêm một chủng loại vi khuẩn mới xuất hiện. Mà các nhà khoa học về ngành y đó không thể đủ sức để định danh cho các loại vi khuẩn mới này. Những loại nào mà nó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hay là ảnh hưởng tốt đến sức khỏe thì người ta mới nỗ lực định danh bằng việc đặt tên của chính người phát hiện, hoặc đặt theo một cách thức nào đó. Thầy cũng xin trích thêm quan điểm của Đức Phật ở trong kinh Trường Bộ, đặc biệt là kinh Sa Môn Quả. Trong bài kinh này, Đức Phật nêu ra 62 quan điểm sai lầm liên hệ đến con người và thế giới. Thì một trong những nhóm quan điểm sai lầm đó là thường kiến luận, tức là quan điểm cho rằng là sau khi chết con người tồn tại dưới dạng hồn ma, mà phần lớn các bản dịch chữ Hán gọi là nhất tưởng, tức là chỉ có tâm tưởng thôi, không có thân xác, và sự tồn tại đó là rất lâu dài, trên mặt đất, dưới lòng đất, ở nơi cái chết diễn ra, ở nơi được thờ phượng, vân vân. Trong các tôn giáo phương Tây, do Thái giáo với chủ trương của Cụ Ước, Công giáo, Tin Lành giáo, Anh giáo, Chánh thống giáo với chủ trương của Kinh Thánh Tân Ước, và Hồi giáo với chủ trương của Kinh Thánh Cô Răng, đều có khuynh hướng cho rằng đó, sau khi chết đó, tổng thể nhân loại được chia làm hai nhóm. Nhóm một tin vào Chúa và sự cứu rỗi của Chúa được định danh là các con chiên trong đàn, sẽ được Chúa phán trong ngày phán quyết cuối cùng, tái sanh về thiên đường hay gọi là thiên quốc, hưởng nhan Đức Chúa đời đời. Nhóm nhân loại còn lại không tin vào Chúa đó, được gọi là con chiên ngoài đàn, và sẽ bị tống khứ xuống quả ngục dưới lòng đất, chịu sự trừng phạt chết đi sống lại kiếp kiếp. Đó là quan điểm thường kiến luận. Khoảng gần 500 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, học thuyết ngạ quỷ được giới thiệu trong đạo Phật. Và học thuyết này đó là chống trái lại với hai quan điểm chánh thống của Đức Phật như thầy vừa nêu. Hễ chúng ta chấp nhận học thuyết 12 mắt xích sự sống đó, thì chúng ta không thể chấp nhận được rằng là sẽ có hồn ma tồn tại, vì đó là thường kiến. Và do vậy trong rất nhiều bài giảng, khi được hỏi về vấn đề này đó, thầy mạnh dạn ghi nhận rằng đó học thuyết ngạ quỷ là được phát sinh về sau, mà mục đích của nó đó là nhằm giáo dục đạo đức về phương diện nhân quả. Hễ những kẻ làm việc phạm pháp, ngược đạo đức, trái lương tâm, nếu không ăn năn hối cải ở kiếp này bằng các hành động chuyển nghiệp thì sự tái sanh của người đó sau khi chết đó, rơi vào cảnh giới sau. Từ học thuyết ngạ quỷ, các vị tổ tại Ấn Độ vì phương tiện tiếp tục lập thêm học thuyết địa ngục. Vì ngạ quỷ tức là các hồn ma tồn tại dưới địa ngục, hay là trong địa ngục. Và mục đích là để răn nhắc cho những thành phần đầu trâu mặt ngựa, đầu gấu, thành phần mafia, tức là những đối tượng xã hội đen vào tù ra khám hầu như không còn sợ gì nữa hết á. Họ đã chai lì với các cái khung hình phạt, thậm chí nặng nhất là tử hình. Thì khi nghe mô tả là bị trừng phạt ở dưới địa ngục á, từ kiếp này sang kiếp khác, vô giá, tức là không hề gián đoạn, chết đi sống lại, chỉ bởi những hành động xấu phạm pháp ở trên cuộc sống dương thế này, giá trị giáo dục đạo đức đó là không thể phủ định. Trên mạng đó, các bạn nếu gõ vào Google Thích Nhật Từ gạch ngang trị bệnh ma nhập á, thì sẽ có một bài. Trong bài đó nếu các bạn mới nghe qua đó, các bạn sẽ có cảm giác rằng là thầy chủ trương là có ma nhập. Từ ngày hôm nay thầy nói rõ với các bạn đó là cái mẹo của thầy thôi. Chứ nếu như thầy nói rằng thầy trị bệnh tâm thần phân liệt, tâm thần đa nhân cách, tâm thần quan tưởng, trầm cảm, thì gia đình các bệnh nhân ta dẫn thẳng đến bệnh viện tâm thần chứ dẫn đến thầy làm gì. Nhưng mà thầy tin rằng là đến bệnh viện tâm thần á, phần lớn bệnh nhân không hết, vì ở đó người ta chỉ làm công việc là test, và dựa vào cái đánh test của bệnh nhân á, người ta xem đó là nặng hay nhẹ rồi cho thuốc uống. Thuốc tâm thần luôn luôn có tác dụng phụ, ít khi bác sĩ tâm thần hướng dẫn sự tập luyện, và lại càng không quan tâm đến việc phân tích nguyên nhân mà bệnh tâm thần quan tưởng, tâm thần đa nhân cách, rối loạn cảm xúc, tâm thần phân liệt. Mà theo Đức Phật đó, nếu thất bại trong việc truy tìm nguyên nhân đó thì khó có thể trị liệu dứt điểm được. Cho nên thầy phải phương tiện nói đề tài đó. Và từ khi bài đó được phổ biến trên mạng thì cứ mỗi ngày nếu thầy không đi tỉnh, không đi nước ngoài, trung bình có 3 đến 5 trường hợp đến nhờ thầy giúp. Và những người được giúp đó nếu làm theo các hướng dẫn của thầy về phục hồi sức khỏe thể chất, rồi làm chủ sức khỏe cảm xúc, phát huy sức khỏe lý trí, rồi tập luyện, rồi xóa đi mê tín dị đoan đó, thì cơ hội không tái diễn lại các cái bệnh đó là rất cao. Nếu mà các bạn hay là những người có cơ hội nghe câu trả lời này đó, đọc vào kinh điển Pali, kinh điển Agama, kinh điển Đại Thừa đó, thì các bạn và các vị có thể phê phán nặng lời thầy Nhật Từ, như là rất nhiều người đã làm trong 10 năm qua, rằng thầy Nhật Từ là ngu xuẩn, thầy Nhật Từ không chịu đọc kinh, thầy Nhật Từ không biết gì hết, thầy Nhật Từ nói sai với lời Phật dạy. Nếu quý vị dựa vào kinh thì những lời phê phán đó là có thể xảy ra, như nó đã từng xảy ra. Nhưng mà về lịch sử biên tập kinh điển, rồi cái phương pháp đánh giá là tính tác giả, thời điểm ra đề của những tác phẩm, thậm chí là trong một bài kinh ấn bản đầu tiên không có chương này, trang này, đoạn này, những ấn bản sau các nhà biên tập thêm vào, cái đó liên hệ đến môn văn bản học rất là phức tạp. Thì trong những buổi giải thích chung này đó, thì không thể nói rộng, nói chuyên sâu như là thầy hướng dẫn cho sinh viên, xin lỗi, học viên cao học ngành Phật học, hoặc ở năm 1 hoặc ở năm 2. Thì văn bản học là một cái môn rất là khó, rồi họ đến kiến thức văn bản, kiến thức cổ ngữ, rồi đối chiếu các bản dịch, rồi phân tích văn hóa, xã hội, tôn giáo, nguyên nhân mà một số đoạn kinh, trang kinh được biên tập thêm, phức tạp lắm. Thì nói tóm lại đó là chúng ta đừng nên bận tâm và sợ hãi về ngạ quỷ, và cũng đừng bao giờ đổ lỗi hay là truy trách nhiệm rằng là do vong thai nhi trả thù, do có các hương linh đeo bám, như là quý cô nữ thất bại trong tình duyên thường thường đổ thừa là có các vong nam mà ở những kiếp trước mình đã thất hứa với họ, gây cho họ khổ đau đó, họ đeo bám làm cho mình gần đến lúc thành hôn rồi đó là bắt đầu chia tay, đừng ai lấy đi. Và cũng không nên đổ lỗi đó cho ông bà tổ tiên đã qua đời, do ông bà tổ tiên chết ngày đó là ngày xấu, sát chủ trùng tang xấu, cho nên đó là con cháu gốc độ là không được, vô tình phạm tội đại bất hiếu với người mà do vì họ đã tái sinh rồi, không có cơ hội để biện hộ cho sự hàm oan và bị ngộ nhận của bản thân. Và đó là điều mà thầy muốn các Phật tử phải lưu tâm. Cho nên á, phải xa tránh thầy bói, thầy pháp, thầy bắt ma, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy động bóng. Vì phần lớn các loại thầy này đó đều nói mê tín giống nhau. Cũng không trách họ được vì họ có rành về bản chất sự sống, triết lý về sự sống, như là các vị tăng sĩ được đào tạo chính quy trong truyền thống Phật giáo, trường học Phật giáo. Và điều thầy cũng muốn nhắc gỡ trong câu hỏi này đó, đó là thầy tha thiết kêu gọi những người hiến mô tạng thi thể. Đại chủ giấc ngộ năm 2015, 2016, 2017 lên tổng số gần 2.000 người và chiếm hơn 1/10 tổng số người Việt Nam đăng ký hiến mô tạng trên toàn quốc. Thì nhớ nhắc người thân của mình khi mình bị chết não thì hãy báo gọi trung tâm điều phối lắp ghép tạng quốc gia hay là bệnh viện Chợ Rẫy vân vân, để cơ thể bị chết não của mình á có khả năng cứu sống từ 6 cho đến 13 người. Sau khi chết á, tâm thức có mặt ở trong bào thai của người mẹ mới hoặc là giống cái. 10 tháng trung bình sau đó, mầm sống đó được chào đời thành một cô cậu bé vài ba ký. Trường hợp sanh non thì khoảng 8 tháng rưỡi, sanh muộn khoảng 11 tháng rưỡi. Hiếm có trường hợp sanh muộn 12 tháng. Còn sanh non mà khoảng 4-5 tháng thì khó sống được. Còn tất cả những việc cúng vào ngày tuần thất, ngày giỗ năm 1, thường gọi là tiểu tường, năm 2 là đại tường, giỗ hàng năm, dầu biết ông bà tổ tiên đã tái sinh, chúng ta vẫn làm. Văn hóa Phật giáo vẫn khích lệ con thảo cháu hiền là việc đó, để nói tiếp truyền thống đền ơn trên nền tảng biết ơn. Nhưng mà cúng kính trong những dịp đó không có nghĩa là người chết đó chưa được siêu. Phải làm những khóa cầu siêu thì người chết mới được siêu. Và người chết trong tình huống đó thường được gọi là gì? Ngạ quỷ. Tức là ma quỷ đối khác về vật thực, đối khác về hưởng thụ giác quan. Nhất là trong thời kỹ thuật số hiện đại nè, đối khác Facebook, mạng xã hội, tức là những thứ mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày trở thành nghiện và không thể bỏ được. Thầy nói hơi rộng chút xíu để các bạn hiểu rõ ha, về luật tái sinh. Mời câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho con hỏi về sám hối và bên Thiên Chúa giáo có rửa tội và xưng tội.
Khái niệm sám hối khác hoàn toàn với xưng tội và rửa tội. Sám hối trong Phật giáo đó là một từ ghép bởi hai từ sám và hối. Hối đó là ăn năn, hối hận, rai rứt trên nền tảng nhận diện rõ các hành động hoặc vô tình hay cố ý của mình trong quá khứ gây thương tổn hạnh phúc, mất mát, danh dự và nhiều tổn thất khác cho con người, xã hội ở phạm vi hoặc vừa hoặc nhẹ hoặc là nặng. Thái độ rai rứt ăn năn này đó làm cho chúng ta cam kết không tái phạm thêm một lần nào nữa trong tương lai. Sám á, viết tắt của sám ma, tức là mình nỗ lực dựa vào một nghi thức mà trong đó nội dung của nó mô tả về nguyên nhân gây tội, bản chất của tội lỗi, các hậu quả nếu tội lỗi này không được rửa sạch bằng sự chuyển nghiệp, làm cho tâm của chúng ta bắt đầu cảm thấy rằng là mình có lỗi và phải nỗ lực để vượt qua lỗi bằng sự gieo trồng các hành động thiện đối lập. Từ ngữ nghĩa đó, Phật giáo Trung Quốc rất sáng tạo trong việc lập ra rất nhiều nghi thức sám pháp. Lương Hoàng Sám, Từ Bi Thủy Sám, Mục Liên Sám Pháp, Pháp Hoa Sám Pháp, Hồng Danh Sám Pháp, Ngũ Bách Danh, Vạn Phật và Tam Thiên Phật. Không có nước Phật giáo nào phong phú về văn học sám pháp như Phật giáo Trung Hoa. Nhưng mà thầy cũng cảnh báo với các bạn trẻ và các Phật tử nói chung, không nên lạm dụng việc thọ trì đọc tụng quá nhiều các nghi thức sám pháp, vì nó dẫn đến tình trạng bị quá đô. Vì mục đích đó là làm cho kẻ xấu đó hối hận và cam kết thay đổi. Cho nên đó, cái ngôn ngữ được mô tả trong các văn học này nó rất là tha thiết, thống hối, rai rứt. Và do đó đó, khi sử dụng quá nhiều lần sẽ làm cho người ta sợ đến độ không dám làm việc hết, cái gì cũng là tội hết. Nó giống như dưới cặp mắt của Pasteur đó, ở đâu cũng có vi trùng. Dưới cặp mắt của những nhà tình báo, ở đâu cũng có rủi ro tội phạm, người nào cũng có rủi ro phạm pháp. Cho nên chỉ cần có một hăm dọa khủng bố bằng nhắn tin hoặc là bằng thơ, nếu chúng ta là người thường chúng ta xem đó là chuyện bình thường. Về ngành an ninh và tội phạm học, người ta phải chuẩn bị tất cả những thứ để ngăn cản việc đó không được xảy ra. Nó có thật hay không chú cần biết, công việc của an ninh là phải ngăn chặn nó bằng việc tăng cường an ninh. Do vậy ai tạo tội nhiều, bao gồm tội giết người và các loài động vật, tội ngoại tình, tội lừa dối, rồi tội ma túy, rượu bia, vâng vâng, hay là dướng kẹt vào các loại tội thuộc tội hình sự, thì cần phải sử dụng các nghi thức sám pháp này để khai mở tâm trí về luật nhân quả, thử phạt. Từ đó chúng ta chẳng những không tái phạm mà còn làm các nghiệp tốt hơn để thay thế và triệt tiêu các nghiệp cũ. Ví dụ như trước đây chưa là Phật tử, vì cái nghèo, vì bị xúi dục, bạn nào đó đó dùng bàn tay này đó để móc túi giật đồ, nếu cái trị giá của vật cấp giật đó đó là 5 triệu đồng vào thời điểm mình thực hiện, mà bây giờ đó 5 triệu đồng nó lại tương đương thành là 10 triệu đồng do tiền Việt Nam mất giá. Thì để chuyển nghiệp đó, các bạn phải dùng bàn tay này bố thí cúng dường bằng giá trị 10 triệu đồng. Thì sự triệt tiêu của nghiệp trộm cướp và cái nghiệp bố thí cúng dường này đó sẽ trở lại trạng thái là bằng zero, thì nghiệp đó hoàn toàn hết. Còn nếu như cái trị giá mà các bạn ăn cắp là 10 triệu mà bây giờ các bạn bố thí cúng dường mới có 8,5 triệu thì các bạn vẫn thiếu nợ nhân quả 1,5 triệu, sòng phẳng lắm. Nhưng mà nếu chỉ nói triết lý như thầy phân tích đó, thì có bao nhiêu người ta hiểu được, ta kiên nhẫn ngồi để lắng nghe. Cho nên phải làm các nghi thức sám pháp, rồi bài lễ đàn thì có Phật Bồ Tát, rồi mỗi danh hiệu Phật Bồ Tát thì lại bọc lại để cam kết thay đổi nghiệp, rồi pha trộn một phần nghi thức tôn giáo vào để nó tạo tính thiêng liêng, tính thôi thúc về nhu cầu thay đổi và chữa nghiệp. Công giáo được Chúa Giêsu Kitô lập có gốc rễ từ Do Thái giáo tại Israel. Từ Công giáo tách ra Tin Lành giáo ở Đức, Anh giáo ở Anh và Chánh thống giáo ở Nga. Và đồng thời đó, từ Công giáo tách ra Hồi giáo. Cái lịch sử tách ra của các tôn giáo này rất phức tạp và có nhiều cuộc thánh chiến kéo theo cái chết của vài chục ngàn người. Các tôn giáo đó đều có gốc rễ từ ông Abraham trong cụ ước của Do Thái giáo. Thì những tôn giáo này đó đều có khái niệm chuộc tội, và Chúa là người sẽ chịu tội thế cho chúng ta để chuộc lại tội lỗi do con người tạo ra từ thời điểm ở vườn địa đàng, tức là lúc mà quả đất mới được hình thành trong 7 ngày, bắt đầu Chúa là nắn tạo ra hình thể con người từ cục đất sét, rồi phà cái sinh khí vào trong cái lỗ mũi của con người đất sét này trở thành người đàn ông, rồi mới bẻ xương sườn của người đàn ông và nắn tạo ra người phụ nữ, rồi việc ăn trái cấm biểu tượng cho việc quan hệ tính dục đã làm cho loài người có mặt. Đó là học thuyết của các tôn giáo kia đó vẫn sử dụng lại học thuyết này, tội tổ tông. Dĩ nhiên về phương diện chân lý là khó chấp nhận được, về khoa học lại càng không chấp nhận được. Ở đây chúng ta không có phê phán tôn giáo, mà mình chỉ nói là đánh giá vấn đề đó từ góc độ Phật học và khoa học. Như vậy, từ lúc mới sinh ra, vì là con cháu của Adam và Eva, nhân loại trên quả địa cầu chúng ta đang sống đó, vướng vào cái tội tổ tiên từ vườn địa đàng, cho nên đó, phải có nhu cầu xưng tội để được chuộc tội. Và cái tiến trình đó khi kết thúc đó, sẽ được Chúa cứu chuộc hay là cứu rỗi. Và từ đó người ta mới gắn kết với học thuyết là Chúa chết ở tuổi 33 để cứu toàn bộ các tội lỗi của nhân loại. Đó là học thuyết riêng của Công giáo. Đạo Do Thái hoàn toàn không chấp nhận học thuyết này. Cho nên đó là các giáo sĩ và những nhà hành pháp của Do Thái giáo đã tuyên án tử hình Chúa Giêsu Kitô sau 3 năm ông ấy truyền đạo, mà Do Thái giáo cho rằng đó là phổ biến dị giáo, hay là tà giáo. Việc gắn vào chức năng nghe tội bởi sự xưng tội của một tín đồ đã làm cho linh mục đóng vai trò trung chuyển giữa người phạm tội với Chúa là người tha tội trở nên thiêng liêng. Thực tế nếu các bạn theo dõi các vụ án trong vòng 25 năm trở lại đây cho đến năm 2018 đó, thì rất nhiều giám mục, hồng y, linh mục phạm tội ấu dâm với trẻ em ở phương Tây, mà mỗi năm đó, Vatican phải tốn đến hàng tỷ mỹ kim để đền bù các cái án phạt có hiệu lực từ các tòa án khắp thế giới. Nếu Chúa Giêsu được xem là có thể tha tội được cho con người đó, thì lẽ ra các vị hồng y, giám mục, linh mục được xem là người của Chúa, là công việc là bảo hộ cho cái nhà thờ Chúa và các sinh hoạt hướng thiện đó, không phải dướng vào cái tội này chứ. Đăng ký linh mục là nghe người khác xưng tội mà, rồi hứa hẹn cho họ hết tội mà, nhưng mà các vị linh mục phạm tội vẫn bị ở tù, các giám mục, các hồng y vẫn phải ở tù vì luật gia quả là thế. Thế là tôi không muốn đào sâu vào những vấn đề này vì dễ bị ngộ nhận, nhưng vì có một bạn trẻ hỏi cái khác biệt như thế nào thì tôi phân tích rõ hơn, đứng từ góc độ luật pháp, đứng từ luật nhân quả và đứng từ quan điểm Phật học, để chúng ta phân biệt được sự khác nhau giữa thuyết sám hối của đạo Phật và thuyết xưng tội, rửa tội, chuộc tội và cứu rỗi của các tôn giáo khác. Trong thuyết sám hối của đạo Phật đó, thì nhận thức tội lỗi đó, nó phải bắt nguồn từ mọi người. Phần lớn chúng ta không biết hết tất cả luật, cho đến lúc nào chúng ta bị câu lưu với tư cách là một bị can hay nghi can, chúng ta mới được phân tích rằng là đây là hành động phạm pháp. Tôi nói ví dụ như cuộc biểu tình bạo loạn ở Ninh Thuận, Phan Rí Cửa đốt xe bằng bơm xăng, bạo lực gây rối, đó là hành động phạm pháp, phạm tội hình sự. Rất nhiều bạn trẻ tham gia vào các cuộc biểu tình đó hoàn toàn không biết rằng hành động đó là phạm pháp, vì họ có đọc luật hình sự đâu. 90 triệu dân của người Việt Nam, có mấy người trong nhà của họ có luật hình sự và có nhiều bộ luật khác. Luật thì do Quốc hội ban hành, có hiệu lực phần lớn là 6 tháng sau khi được thông qua, có khi được 1 năm, có khi 2-3 năm. Ngay cả các luật sư còn chưa đọc hết toàn bộ các luật của Việt Nam, đừng nói chi là luật toàn thế giới. Luật sư ta chia ra luật hình sự, rồi luật bảo hiểm, rồi luật hôn nhân, vân vân. Tức là mỗi một luật sư ta chuyên về một lĩnh vực luật nào đó. Do đó các mảng luật còn lại họ được quyền không cần cập nhật kiến thức khi các luật này được bổ sung và hiệu chỉnh. Như vậy là khi mà chúng ta được chứng minh rằng là về phương diện luật pháp là hành động đó là một tội lỗi, chúng ta phải ăn năn, nỗ lực chuyển nghiệp để vượt qua. Những ngày dầu sôi lửa bỏng đó thì thầy có chia sẻ trên Facebook của thầy rằng là các bạn và mọi người đó được quyền biểu tình trong ô hòa, mặc dù luật biểu tình nó chưa được Quốc hội Việt Nam thông qua, bị lùi lại nhiều phiên họp, nhưng quyền biểu tình đó là được quy định trong hiến pháp Việt Nam. Vấn đề là chúng ta phải biểu tình đúng cách, biểu tình trong thái độ ôn hòa. Còn các hành động bạo lực, bạo động, gây rối, đánh người, đốt xe, phá tài sản công là phạm pháp, tội hình sự rất nặng. Chúng ta đừng có nhân danh cái quyền tự do biểu tình để chúng ta bạo lực bạo động. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Thì dĩ nhiên là tình huống của Phan Rí Cửa đó là nó có những bối cảnh trước đó. Nhà máy nhiệt điện và vấn đề ô nhiễm môi trường đã làm cho người dân sống bằng ngành biển ở nơi này đó là mệt mỏi. Và họ cũng đã một lần biểu tình lớn vào năm 2014 rồi. Bây giờ chỉ cần có một cái tác động chung về truyền thông thôi thì cái rực lửa về căm phẫn, tức tối, khó chịu làm cho họ đó là bắt chấp hết tất cả. Tức là phân tích về gốc rễ, chúng ta phải hiểu được nó có những nguyên nhân tiềm ẩn trước đó mà chính quyền địa phương nó có thể có những lời hứa hẹn nhưng không giải quyết dứt điểm về những cái tổn thất môi trường do các nhà máy nhiệt điện và sản xuất giấy thép mà phần lớn là nhà đầu tư Trung Quốc gây ra. Cho nên nó khi nghe đó là luật đặc khu 99 năm dành cho Trung Quốc, mặc dù thật hư thì chưa biết như thế nào, người ta bắt đầu dầu sôi lửa bỏng tham gia và mất sự kiểm soát. Thì vậy là khi mình nhận thức một hành vi là phạm pháp đó thì chúng ta phải cảm thấy hối hận, ăn năn để nỗ lực gieo trồng các hành động mới, và nỗ lực cá nhân theo phương pháp đúng vẫn đóng vai trò quan trọng trong sám hối của đạo Phật. Bây giờ chia ra hai nhóm: tội và lỗi. Tội nó thuộc về luật hình sự mà mỗi quốc gia mỗi khác. Chẳng hạn như mấy ngày vừa qua, tầm vào khoảng ngày 17-18 tháng 6 2018 đó, thì quốc hội của Canada thông qua việc là cho hưởng thụ cần sa, và điều đó đổ dầu thêm lửa vào quan hệ cũng như là chiến tranh kinh tế và tài chính với Hoa Kỳ. Như vậy khi điều luật này được thông qua bởi Quốc hội Canada đó thì những người hưởng thụ cần sa không được xem là phạm tội nữa. Như vậy khái niệm tội về phương diện luật pháp là có giới hạn, mang tính tương đối thôi, nó không phải là một cái quy chuẩn tuyệt đối, nhưng mà chúng ta phải tôn trọng vì luật được đại biểu nhân dân thông qua, tức là các đại biểu quốc hội. Tăng thi á, luật nhân quả thì không có trường hợp bị sai dịch đó. Luật nhân quả rất là chuẩn. Luật pháp có thể sai do những nhà hành pháp lập pháp á, thông qua những điều luật sai, nhưng mà luật nhân quả là vẫn phải nghiêm trị. Dầu luật pháp tha hẳn cái tội đó, luật nhân quả không bao giờ tha, cho đến lúc nào chúng ta chuyển nghiệp đủ để kết thúc các nghiệp xấu đó. Lỗi nó thuộc về quan hệ dân sự. Chúng ta thất lỗi với cha mẹ, người thân, anh chị, con cái, bạn bè, làng xóm, mọi thành phần trong xã hội. Chúng ta phải mạnh dạn xin lỗi để được thứ lỗi. Và mỗi người đó được quyền tha lỗi cho những người có hành động ăn năn, để cho họ và mình nó không bị một cái khoảng cách xã hội. Nhưng không ai được quyền thứ tội ngoại trừ quyền thủ quốc gia theo hiến định. Vào những ngày quốc lễ như là ngày quốc khánh, ngày độc lập thì quyền thủ quốc gia có nước là nữ hoàng, có nước là vua, có nước là thủ tướng, có nước là tổng thống, có nước là chủ tịch, sẽ ban hành các lệnh ân xá đối với các phạm nhân có những tiến bộ trong thời gian chịu tội ở nhà tù. Chúng ta nên nhớ là dầu được ân xá tội nhưng mà tội của người đó gieo trồng về nhân quả vẫn chưa hết nha. Các bạn nên nhớ điều đó. Chẳng hạn như Dutch, tổng giám đốc trại tù Khmer Đỏ, từ năm 1975 đến 79, 4 năm thôi, giết hàng triệu người. Và tòa án xử Dutch dưới sự bảo trợ và giám sát của Liên Hợp Quốc á, tuyên án ông 25 năm tù giam vì Campuchia bỏ án tử hình và chung thân. Dutch vẫn kháng án, giết trực tiếp và gián tiếp hàng triệu người mà bản án chỉ có 25 năm thôi. Như vậy nếu ông ấy ngồi tù hết 25 năm, ông ấy được xem là hết tội, ông ấy trở thành một công dân bình thường, được quyền tham gia ứng cử đại biểu quốc hội của Campuchia. Là luật pháp đó là thế, đó là giới hạn của luật pháp. Nhưng mà cái nghiệp giết hàng triệu người sẽ phải trả các hậu quả về yểu thọ, bệnh tật ở nhiều kiếp sống khác nhau. Cho nên học thuyết sám hối trời Phật đó là một nền tảng hỗ trợ đạo đức, cải thiện đời sống thanh bình cho con người. Còn cái học thuyết rửa tội trên nền tảng xưng tội và được thứ tội đó, không khéo nó sẽ khích lệ người ta phạm tội. Mình có tội lỗi, chỉ cần xưng tội trước một vị linh mục là tội hết, Chúa tha. Chứ cái tình trạng tha thứ bỏ qua đó nó quá dễ dãi đi, cho nên người ta dễ dàng tái phạm tội dưới hình thức này hoặc là dưới hình thức khác. Cái rủi ro đó là rất cao. Còn trong đạo Phật đó là dạy chúng ta về sự chuyển nghiệp, mà muốn chuyển nghiệp phải hiểu được cái cấu trúc nhân quả, tiến trình nhân quả. Chuyển nghiệp phải là bù trừ, nó là hai nghiệp có cùng năng lực ngang nhau, đối lập nhau về tính chất, triệt tiêu nhau thì còn lại là zero, thì sự chuyển nghiệp đó thành công. Nếu ai đã lỡ trong thời gian chưa biết đạo Phật phá thai chẳng hạn, như hai lần trong một kiếp người, thì các bạn phải làm sao cứu sống được hai mạng sống đó, thì nghiệp phá thai đó kết thúc. Còn các bạn có tham dự 1 triệu khóa lễ cầu siêu thì cái nghiệp phá thai gì hai lần sự sống đó vẫn còn y nguyên. Các bạn có nằm mơ thấy Phật là phóng hào quang, so đảnh, thọ ký, cứu giúp, hứa hẹn buông hết tội cho mình thì tội đó vẫn còn y nguyên. Thì giữa hai học thuyết thì thầy cho rằng đó, học thuyết chuyển nghiệp được Đức Phật dạy rất là sâu. Mình phải hiểu rõ để nỗ lực làm, còn hơn là được hứa hẹn ảo, đang khi cái người nhận lời xưng tội của mình còn bị ở tù, thậm chí là bị tử hình hay là chung thân, làm sao mà mình hết tội thông qua cái sự rửa tội đó được. Chúng ta phải thiết thực.
Dạ thưa thầy, thì hiện tại thì con cũng đang đi làm, thì ở môi trường công việc á, thì con nghe những lời nói không đúng sự thật về mình sau lưng cũng như là trước mặt, thì kiểu giống như lúc đó con cũng sân si lắm, con cũng tính quay qua chửi rồi, nhưng mà nghĩ lại thôi không được, xong kềm chế. Nhưng mà về nhà con ức lắm, thì sư phụ chỉ cho con cách nào mà con có thể giữ được lời khuyên của Phật nhưng mà con vẫn có thể đối phó được với những lời không đúng từ phía bên ngoài.
Cần phân biệt mức độ nghiêm trọng hay bình thường của những lời thị phi. Nếu là sự nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín, cái cơ hội nghề nghiệp bị lung lay và tổn thất đến danh dự, thậm chí là đổ vào hạnh phúc gia đình, các bạn không nên nằm ngơ, nhờ luật pháp can thiệp thông qua một luật sư, mà cố gắng là tìm luật sư miễn phí. Tội vu khống, xuyên tạc và xúc phạm danh dự của con người đó bị luật hình sự Việt Nam nghiêm cấm, nặng có thể lên đến 15 năm tù giam, nhẹ thì cũng phải vài tháng tù giam cộng với việc phạt thêm tiền. Thì thầy không nhớ chính xác được những cái quy định đó trong luật hình sự Việt Nam, vì đọc qua có vài lần từ năm 2012 khi bộ luật hình sự mới đã được thông qua. Thì các bạn tra khảo lại về tội vu khống, tội xúc phạm danh dự gạch ngang luật hình sự Việt Nam, thì các bạn sẽ có cái bản luật cập nhật, và nên lấy ấn bản mới nhất, tức là năm 2018. Còn nếu như là mới nhất nó là 2016 thì chúng ta sử dụng bản mới nhất đó. Đối với những lời thị phi mà nội dung của nó đó là vô thưởng vô phạt, nó không ảnh hưởng gì như những điều mà thầy vừa nêu, thì bạn nào quan trọng quá nó nhiều chừng nào bạn đó tự làm mình khổ chừng ấy. Tác động tiêu cực về phương diện tâm lý của lời thị phi đó chỉ diễn ra đối với những người nặng về cảm xúc, chấp về cảm xúc, mà phần lớn là chị em phụ nữ. Các bạn có thể làm một cái công tác đánh giá phản ứng cảm xúc của mình. Bạn nào có lòng bàn tay nước da mỏng lét, làn da bóng lửa, đường chỉ chi chít, và cái mu bàn tay cũng bóng lửa, đó là biểu hiện của người rất nặng về cảm xúc, rất nhạy cảm. Nhạy cảm qua ngôn ngữ hình thể, nhạy cảm qua các dấu hiệu, nhạy cảm qua lời nói, nhạy cảm qua cách hành xử. Và do vậy người như thế khổ về cảm xúc nhiều hơn những người bình thường. Còn bạn nào có lòng bàn tay giống như thầy, có ba đường thôi: đường mệnh đạo, trí đạo, tâm đạo. Và trong các đường đó không có đường gì, nước da thì cứ ngắt, chuyện qua rồi là quên, nằm xuống là ngủ, không lo thắng, không mệt mỏi gì nhiều. Dĩ nhiên biểu hiện trên lòng bàn tay là có thay đổi theo lối sống và sự chuyển nghiệp của chúng ta ở mức độ tương đối. Cho nên bạn nào phát hiện ra mình là cảm xúc nặng, chỉ cần nghe xù xì cái thôi, chưa cần nghe cụ thể là bắt đầu khổ rồi, thì các bạn cần phải nỗ lực vượt qua thị phi, tự tại trước thân trầm, hoặc là nỗ lực vượt qua nỗi hàm oan. Chủ đề về hàm oan á, thầy thuyết giảng 16 năm qua khoảng 10 bài, vượt qua thị phi đó khoảng 8 bài. Ngoài ra các bạn có nên nghe thêm những bài đừng để sự tiêu cực hủy hoại cuộc đời của bạn, hoặc là nghe những cái bài 9 bỏ làm 10, rồi nghệ thuật hòa giải, nghệ thuật hóa giải, rồi sống với người khó thương, vân vân, để gọi là cố gắng làm sao tránh tình trạng phản ứng cảm xúc của mình vì những người kích hoạt cái cơn giận tức của mình đó. Đôi lúc người ta ứng xử rất là dai, mặc dù động cơ không có gì là xấu, bao gồm nói sai sự thật, tạo ra hàm oan, bao gồm nói xấu, rồi nói vu cáo, nói xuyên tạc. Nặng nhất của lời thị phi là gì? Nghe một thông tin chưa biết thật hư ra sao, truyền thông tin đó cho nhiều người khác dưới công thức là tôi nói cho bà biết, tôi nói cho chị biết, cho em biết á. Chỉ có một mình bà, mình chị, mình em biết thôi, chứ không ai biết. Nếu ai biết là chị là người nói. Thì những cái câu nói nó bắt nguồn bằng cái kiểu mà mập mờ đó, quan trọng quá đó đó, thì thiên hạ cũng biết. Cho nên cách tốt nhất, nếu nó không phải là sự phạm pháp dưới góc độ luật hình sự, thì các bạn tốt nhất là phớt lờ. Và luôn tiện đây thầy khuyên đó là khi các bạn nghe một thông tin xấu về một người A, người B, các bạn chỉ ghi nhận là một thông tin thôi, không cần phải đi lặp lại cho người A, người B đó. Vì có rất nhiều người A, người B kém chịu đựng về cảm xúc, kém chịu đựng về thái độ, cho nên khi nghe một cái là họ khổ liệt. Rồi những oan trái bắt đầu từ đó mà có mặt. Cho nên cái nhiệt tình mà thiếu hiểu biết của những người truyền lời thị phi, kể lại lời thị phi, đổ dầu thêm muối thêm lửa vào nội dung thị phi, sẽ làm cho câu chuyện trở nên cực kỳ ngột ngạt và phức tạp. Do đó quý bà, quý cô nên nghe lời khuyên của thầy là khi ngồi lại với nhau đừng rơi vào tình trạng chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện nhỏ to tâm sự. Đó là nghiệp cảm xúc. Chúng ta phải thực tập thiền Vipassana, thiền minh sát để làm chủ quản trị cảm xúc. Cảm xúc là có tích cực, tiêu cực và thản nhiên. Giữ trạng thái cảm xúc tích cực, hân hoan, vui vẻ, an lạc, hạnh phúc, bình an để thay thế với các cảm xúc tiêu cực, trong đó có nỗi hàm quan, tức tối, bực dọc, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi, đừ đẳng, chán chường, tuyệt vọng, cô đơn, hận thù, quan trái. Và ở mức độ tu tập cao hơn đó, về thiền Vipassana đó, thì các bạn thay thế cảm giác thản nhiên với cảm giác hạnh phúc, tức là mình vượt lên trên tiêu cực và tích cực. Chứ phải nỗ lực làm việc đó. Ngoài những lời thị phi tác động tiêu cực đến cảm xúc, thái độ, lối sống, thì các bạn cũng nên tập thói quen là không cãi lộn. Những người cảm xúc nặng hoặc là chấp cảm xúc nhiều, dễ mặc cảm, dễ mũi lòng, dễ tự ái, dễ bị thương tổn đó, thì khi mà nghe người khác nói một câu là phải phản ứng lại một câu, thậm chí có thể nghe một câu phải phản ứng lại 10 câu. Giải bài về mình: tôi không có cái này, tôi không có cái kia, tôi không có nọ, tôi phải là như thế, tôi phải là như vậy, thì càng làm cho vấn đề nó phức tạp hơn. Tức là quan trọng quá và chấp dính vào cảm xúc, một loại chấp ngã. Chấp ngã dưới danh nghĩa là sự tự trọng. Và sự tự trọng đó khi bị tổn thương đó, thì người ta cố châu đầu vào đó dưới hình thức này thức khác, cảm thấy nó khủng hoảng dữ lắm, căng thẳng dữ lắm, mệt mỏi dữ lắm, mà trên thực tế chỉ là sự cường điệu hóa về cảm xúc. Phải tập thành thói quen xử lý và quản trị cảm xúc đúng cách. Nếu các bạn là yếu về cảm xúc đó, thì các bạn nên xa lánh những người thích nói chuyện thị phi, kể chuyện thị phi, dầu động cơ của họ là đứng về phía các bạn. Các bạn cũng nên xa lánh họ, vì nghe xong rồi các bạn khổ dữ lắm. Khổ đến độ có nhiều người là muốn bỏ hết các việc tốt, việc nghĩa, việc Phật sự. Biết vậy mà một số người vẫn thích nghe, rồi một số người vẫn thích nói, thích kể, muốn kể cho người nào đó mà người đó không muốn nghe là giận. Đó là nghiệp, nghiệp thị phi. Thì nghiệp thị phi nó vướng đến ba vấn đề. Thứ nhất là người tạo ra thị phi, bao gồm người nói thị phi, viết thông tin thị phi, truyền bá dữ liệu thị phi. Thứ hai đó là người nghe thị phi. Và thứ ba là người kể lại thị phi, dẫn đến cái tình trạng là khổ vì thị phi. Khi dự luật an ninh mạng được thông qua bởi quốc hội đó, thì nó làm cho rất nhiều người thất vọng vì bị hạn chế một số quyền căn bản, và các khái niệm sử dụng trong luật này nó hơi mơ hồ, cho nên dễ tình trạng dẫn đến tình trạng đó là những phát biểu tự do cá nhân của con người đó bị hiểu sai, bị lý giải sai, thậm chí là bị chụp mũ sai. Nhưng ở góc độ tích cực đó, thì luật này sẽ nghiêm trị những kẻ vu khống, xuyên tạc, làm thương tổn danh dự và các quyền lợi hợp pháp của những người bị hàm oan. Trong bài giảng đề cập nội dung chính về Facebook năm ngoái đó, thì thầy có phân tích khi Mark Zuckerberg, đồng sáng lập Facebook đó, phải xin lỗi nhân cái ngày lễ của Do Thái giáo về việc đó là đánh giá lại lỗi của mình. Anh ấy đã nói rằng đó, mục đích ban đầu của việc hình thành Facebook là kết nối xã hội cho mọi người gần gũi, thân thiết, quan tâm, thương yêu lẫn nhau. Khi Facebook có mặt á, thì cái tích cực đó là không thể phủ định, Thầy là một trong những người giống như là 2 tỷ mấy người biết ơn cái sự chia sẻ nối kết của Facebook. Nhờ đó mà một bài giảng ở tại chùa Giác Ngộ được truyền trực tuyến, không chỉ là 1.000 người có mặt tại chùa nghe mà 10.000 người nghe. Có những chuyên đề đó hấp dẫn á, tựa hấp dẫn câu view á, thì có thể có đến 500.000 lượt nghe. Hoặc là cái đề tài hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ mà thầy phân tích cách đây 1-2 tháng đó, trên YouTube không là 2 triệu người nghe, còn trong Facebook đó, số lượng nó cũng rất là kinh khủng. Nhưng tàn phá của Facebook về việc phân chia rồi tổn thất danh dự, vu cáo xuyên tạc, phá đám chọt gậy bánh xe, phạm pháp đó rất là lớn. Thì những kẻ lợi dụng vào Facebook để tạo ra những nội dung thất thiệt, fake news, cần phải được nghiêm trị. Thì mấy lần trước thầy cũng đã đề cập đến cái Facebook và Hội Phật Book Việt Nam Tự Do. Đây là nhóm theo Thiên Chúa Giáo, đóng vai là Phật tử. Cứ mỗi năm đến tuần lễ kỷ niệm Bồ Tát Quảng Đức Tự Thiêu, dương lịch vào ngày 11 tháng 6, thì nhóm này là chửi rủa, phỉ báng, chà đạp Bồ Tát Quảng Đức. Vì họ là những cái kẻ xấu mà, những kẻ phạm pháp mà, cho nên họ giấu đầu lòi đuôi, đóng vai là Phật tử. Bài viết nào cũng để dưới là cư sĩ A, cư sĩ B. Nhưng mà cái hận thù của họ vì sự biểu tượng Bồ Tát Quảng Đức cứu vãn được sự diệt vong của Phật giáo dưới ách thống trị cực đoan độc tài đề cao công giáo của Tổng thống Ngô Đình Diệm và người thân của ông. Trong đó có giám mục Ngô Đình Thục, anh ruột của ông. Cho nên cái công việc của cái nhóm này là gì? Tấn công Phật giáo bằng sự xuyên tạc, vu cáo, dùng những cái lời mạc hạng nhất, hèn hạ nhất, xấu xa nhất, phát xuất từ động cơ phạm pháp tội lỗi nhất. Dĩ nhiên là có những cái thông tin nhóm này đưa ra đó liên hệ đến những cái sự phạm pháp của một cá nhân tăng hay là ni ở chùa A hay chùa B mà báo chí Việt Nam đưa tin. Cái đó chúng ta phải lên án những kẻ xấu trong cộng đồng Phật giáo đã làm cho hình ảnh của tăng đoàn đó bị tổn thất, bị tổn thương. Nhưng mà núp dưới chiêu bài của những điều nêu trên đó thì cái nhóm có ý thức hệ chống đạo Phật này nè, nhân danh là Phật tử, tức là một hành động giả mạo xấu rồi, đó là những kẻ phạm pháp. Tấn công từ pháp chủ giáo hội, chủ tịch giáo hội, các hòa thượng, các vị giảng sư. Nghiệp thị phi của người Việt Nam rất nặng. Truyền thông về nội dung thị phi trong văn bút Việt Nam rất nặng. Báo chí Việt Nam thiên nặng về thị phi và tạo ra những cái nghiệp rất xấu, rất ảm đạm. Giới trẻ cứ nhào vào tiêu thụ các cái thông tin thị phi đó và trở thành cái sọt rác để vứt bỏ các thị phi của cuộc đời. Luật an ninh mạng ra đời đó sẽ nghiêm trị những kẻ xấu như là nhóm lạm xưng Hội Phật Quốc Tự Do Việt Nam. Nói như thế không có nghĩa là tôi đồng tình hết tất cả những điều đã đưa thông qua luật an ninh mạng. Có nhiều điều tôi cho rằng là không thể chấp nhận được. Nhưng mà theo luật thì chúng ta phải chấp nhận sự giới hạn. Các đại biểu quốc hội bấm nút thông qua, dầu có những điều dở, những điều không hay, chúng ta phải đành đó là ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Do đó, ra đời của luật an ninh mạng vào ngày 1 tháng 1 2019 sẽ đẩy lùi một mức độ tương đối đối với các hành động phá hoại với động cơ ác độc, phạm pháp, phạm hình sự của những kẻ xấu xa. Chứ nếu như không có sự khống chế đó đó là rất nhiều kẻ lợi dụng vào cái sự tự do, chống đối, phá phách, gây tổn thất. Đó là mặt trái của trang mạng xã hội, trong đó có Facebook. Như vậy, khi chúng ta nỗ lực để vượt qua thị phi, thì quan trọng nhất là phải xử lý cảm xúc, khắc phục được cảm xúc bằng cách là không cường điệu quá, không quan trọng quá, không nghiêm trọng quá. Là lúc chúng ta phớt lờ thôi. Nói thật với các con đó, là mỗi ngày như vậy ít nhất là có 50 người chửi thầy Thích Nhật Từ. Nếu mà thầy dướng mặn vào thị phi đó là có lẽ thầy không thể nào đủ tinh thần để làm Phật sự. Tăng ni chửi có, Phật tử chửi có, những người công giáo, Thiên Chúa giáo cực đoan chửi thầy có, những kẻ chống cộng ghét thầy vì thầy làm tổng thư ký V-Sắc Liên Hợp Quốc và là người có công vận động đưa V-Sắc Liên Hợp Quốc về Việt Nam, ta chửi thầy, ta dựng chuyện gọi là sửa toàn bộ tiểu sử của thầy theo hướng phạm pháp, phạm tội hình sự. Vấn đề là gì? Thầy thản nhiên. Và trong cuộc chiến tâm lý, chiến tranh mạng dẫn đến là chiến tranh tâm lý, người nào thần kinh vững người đó an toàn. Mời câu hỏi khác.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thầy cho con hỏi thêm về ngủ uổng giai không trong kinh Bát Nhã.
Con hiểu chữ ngủ là gì không?
Dạ, năm điều không trong Bát Nhã.
Năm điều không trong Bát Nhã là năm điều gì?
Dạ, không sinh, không diệt, không nhân, không sạch, không thanh tịnh.
Đó là cấm câu ông nọ vào cầm bà kia. Đó là vẽ tranh á, một người đàn ông có râu mà mặc chiếc áo dài. Còn thay vì đó là mang guốc thì lại mang dép nhà binh. Những điều mà bạn nam đó vừa nói đó, đó là học thuyết bát bất của Bồ Tát Lâm Thọ trong Luận Trung Quán. Và luận này nó cũng dựa vào một phần của văn học Bát Nhã. Mà Bát Nhã Tâm Kinh á, là bài kinh ngắn nhất, chỉ có 260 chữ. Bất sanh, bất diệt, bất tăng, bất giảm. Ngài Huyền Trang cắt cớ đó, thêm vô bất cấu bất tịnh trong bản dịch của Ngài. Tại vì ở độ dơ quá, cho nên là nếu không quán bất cấu bất tịnh là đi tới đâu chỉ có bịt lỗ mũi thôi. Thời xưa cũng vậy mà thời nay tiến bộ hơn chút mà. Ngủ uẩn giai không đó là sự thực tập về nhận thức, bắt đầu từ việc quán chiếu và quản trị thân, sau đó hướng đến việc quán chiếu và làm chủ cõi tâm. Tâm có bốn phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Hán Việt á, gọi là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Giai đây là điều. Không á, có nghĩa là không thực thể. Tiếng Bali gọi là Sunya. Sunya theo ngữ nghĩa đen đó, có nghĩa là cái sự trống rỗng của một vật thể. Ví dụ như hội trường của chùa Giác Ngộ 290 mét, chiều cao của hội trường này là 11 mét, nó cách 3 tầng lại, thì cả một cái khối rỗng của 290 mét nhân với 11 mét được gọi là không. Trong mỗi phân tử, nguyên tử, nhỏ hơn nữa là lượng tử đó, thì cái khoảng cách đó, giữa chúng đó, là lớn hơn cái đơn vị lượng tử đó, và chúng luôn luôn là vận động, không có đứng yên một chỗ. Quy luật này đó không có ngoại lệ đối với tất cả các vật thể, từ nhỏ không nhìn thấy được cho đến lớn như là các quả địa cầu, hành tinh và định tinh. Cái hiểu nông nga sunya đó là không thực thể trong tiếng Việt. Như vậy chiếu kiến ngũ uẩn giai không, một câu rất quan trọng trong phần đầu của Bát Nhã Tâm Kinh, nên hiểu theo nghĩa đen là thấy rõ năm tổ hợp gồm thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là không có thực thể. Nhờ đó cái vế thứ hai, cái thứ sau vượt qua tất cả các nỗi khổ và niềm đau. Đó là sự thực tập phi ngã đối với nỗi đau trên thân, nỗi khổ trên tâm. Khi đứng trước tiến trình vô thường, biến đổi diễn ra ngoài ý muốn, ngoài sự trông đợi của chúng ta, khoảng 7 tập niên trước thì Bát Nhã Tâm Kinh đã được dịch sát nghĩa, nhưng lại phụ đề đó là bổ khuyết tâm kinh. Bổ khuyết là bổ túc vào chữ thiếu. Ý của người đặt ra khái niệm này đó, buộc tất cả tăng ni và Phật tử Việt Nam đọc bài kinh gì thì đọc, nhưng mà trước khi kết thúc bằng sám nguyện đó thì phải đọc bài kinh Trí Tuệ Bát Nhã với tinh hoa được chứa đựng trong vòng có 260 chữ. Thì để hiểu rõ về triết lý này đó, các bạn có thể tìm đọc tác phẩm của thầy Tinh Hoa Trí Tuệ, gồm 8 bài giảng của thầy, khoảng 260 trang, phân tích rất là chi tiết và nhiều góc cạnh khác nhau. Để áp dụng vào trong trị liệu thân bệnh, trị liệu cảm xúc, các bạn có thể gắn kết Bát Nhã Tâm Kinh qua việc thấy rõ thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là không thực thể với bài kinh Vô Ngã Tướng. Để Đức Phật giảng dạy cho Bồ Tát Ca Diếp, Bồ Tát Đại Thuần Đà, và được Đức Phật truyền dạy cho cư sĩ Cấp Cô Độc qua Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả A Nan. Thì khi đối diện trước một nỗi khổ hay niềm đau do vô thường tác động đó, thì người tu học Phật cần phải nhớ, nhận thức rõ trong đầu của mình: cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, tự ngã đó ở đây là linh hồn đó, và cái này không phải là sở hữu của tôi. Thường ta khổ vì tính sở hữu hợp pháp hay là sở hữu mặc định xã hội, mặc định dân sự, đều kéo theo những sự bám víu dưới hình thức là tiếc nuối. Nó làm cho nỗi đau đó không thể được đặt xuống được, kết thúc được. Nó cứ dai dẳng, âm ỉ từ thập niên này sang thập niên khác. Trong nghi thức cầu an và cầu siêu được thầy biên soạn xuất bản lần đầu năm 1998, thì bài kinh giáo hóa người bệnh, đó là thực tập vô ngã đối với cư sĩ Cấp Cô Độc đó, được tuyển chọn vào trong nghi thức cầu an. Khoảng 2 tháng nữa thì tái bản nghi thức này sau 20 năm tồn tại, thì bài kinh đó vẫn tiếp tục được giữ lại để đọc tụng. Như vậy là khi mà chúng ta đối diện trước sanh ly tử biệt của người thân, già, bệnh, tổn thất, mất mát, tan tóc và nhiều những sự xảy ra ngoài muốn, thì nên trải nghiệm tình trạng vô ngã, tức là không thực thể. Như vậy có thể nói kinh điển Đại Thừa đó thì đánh đồng khái niệm vô ngã, duyên khởi tổ hợp với tính không, tức là không thực thể. Khái niệm thì có khác, nhưng mà nội hàm đó vẫn dẫn đến tình trạng là chúng ta không đồng hóa các nỗi khổ trong tâm, các nỗi đau trên thân là tôi khổ, tôi đau, để nỗi đau đó được tháo mở ra, được phóng thích ra. Thì tương tự người dướng dính vào cảm xúc thị phi, phê bình, chỉ trích, nói xấu, vu khấu, xuyên tạc đó, cũng cần phải thực tập vô ngã để không biến mình trở thành nạn nhân. Và tình trạng thoát ra khỏi nỗi đau đó đó mới dễ dàng được thực hiện. Thầy dành thêm câu hỏi cuối cùng.
Dạ thưa thầy, con muốn hỏi là khi mà hai vợ chồng, một người vợ là đạo Phật, còn chồng là theo Tin Lành, mà mỗi người đều muốn giữ cái đạo của mình, thì làm sao sống hòa hợp được thầy?
Lẽ ra câu hỏi đó đó phải được đặt trước khi đám cưới được diễn ra. Thầy chuẩn bị xuất bản quyển Hôn Nhân Khác Tôn Giáo, tập hợp 5 bài giảng của thầy về chủ đề này. Thì trong quyển sách đó cũng như là ngay bây giờ đây đó, lời khuyên của thầy đó, các bạn trẻ Phật tử nên nhớ lời khuyên của Đức Phật trong Kinh Tăng Chi trong việc tìm kiếm người bạn đời trong tương lai. Tiêu chí 1, đồng tính, tức là cùng tôn giáo, ở đây là cùng đạo Phật. Thứ hai, đồng đức, tức là phẩm chất đạo đức, nhân cách sống của người đó và mình phải ngang ngửa 80. Đồng trí, tức là sự hiểu biết về nhân quả, nghiệp báo, tái sanh, luân hồi, chuyển nghiệp, các việc thiện phải ngang ngửa nhau. Và cuối cùng là đồng thí, tức là rộng lượng bố thí cúng dường, cứu đời giúp người. Chọn được một người hội tụ được 4 tiêu chí nêu trên thì khi chánh thức làm vợ chồng, các bạn không lo lắng khác nhau về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Các bạn sẽ dễ dàng tâm đầu ý hợp. Trong trường hợp đã lỡ cưới người khác tôn giáo, bao gồm người Công giáo, người Tin Lành, người Hồi giáo, thì các bạn phải thực tập hòa hợp trên nền tảng đạo ai lấy giữ. Nếu các bạn là người nữ với vai trò làm vợ, làm mẹ, các bạn khéo léo có thể giúp cho đứa con của mình trở thành Phật tử. Còn trong trường hợp quan điểm giữa vợ và chồng không dứt khoát cho phép đứa con này đi theo đạo này hay đi theo đạo kia, các bạn có thể đề xuất giải pháp 1 tháng 4 chủ nhật, chủ nhật 1, chủ nhật 3 đi chùa, chủ nhật 2, chủ nhật 4 đi nhà thờ. Các bạn cần phải chọn những chùa như chùa Hoằng Pháp, chùa Giác Ngộ để dẫn đến, có tu học bài bản. Thầy tin chắc rằng đó là sau thời gian đi đó, con của các bạn sẽ chọn đạo Phật. Các bạn nên nhớ luật tôn giáo tín ngưỡng có hiệu lực từ 1/1/2018. Bảo hộ quyền tự do tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng của mọi công dân Việt Nam. Và do vậy, các bạn không thể vì tình yêu mà hy sinh tôn giáo của mình là đạo Phật. Rất nhiều Phật tử rơi vào cái sự sai lầm, đánh mất căn cước văn hóa Phật giáo. Và những người khác tôn giáo họ rất là khéo léo, gây áp lực, thuyết phục tình cảm, tâm lý để cho người khác đạo đó buộc phải bỏ đầu gốc để đi theo họ. Đó là phạm pháp. Trung bình mỗi năm chùa Giác Ngộ tổ chức khoảng 30 lễ cưới cho giới trẻ. Nếu 18.447 ngôi chùa trên toàn nước Việt Nam và khoảng 650 ngôi chùa trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đều đồng loạt tổ chức sinh hoạt Phật giáo trẻ vào ngày Chủ nhật và tổ chức lễ cưới tại chùa đó, chúng ta mới đẩy lùi được hiện tượng bỏ đạo Phật đi theo tôn giáo khác bằng con đường hôn nhân. Bỏ đạo qua hôn nhân á là một hiện tượng phổ quát toàn cầu hiện nay. Và Phật giáo chúng ta mắc tín đồ vào các tôn giáo khác bằng con đường này. Các tăng ni rất thờ ơ về vấn đề đó. Nhiều Phật tử hiểu Phật thì không đến đâu, cực đoan chấp, phê bình chỉ trích rất nặng lời các chùa tổ chức lễ cưới vì không hiểu, trở thành phá hoại. Họ nói rằng là tu sĩ đó thì không được làm mai mối. Làm lễ cưới có làm mai mối đâu? Lễ cưới là sự chứng giám chứ chẳng phải mai mối. Mai mối là ta tìm hiểu nhau trước đó mấy tháng mấy năm rồi. Và trong lễ cưới, ngoài nghi thức cưới, vị chủ lễ chia sẻ nghệ thuật tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình bền vững theo tinh thần Phật dạy. Lợi thế của Phật giáo về phương diện này là có rất nhiều kinh trực tiếp hoặc gián tiếp nói về hôn nhân và tình yêu. Đang khi kinh thánh của Do Thái giáo là của ước, Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo là tăng ước, và Hồi giáo là cô răng, hầu như không giải đến vấn đề này. Thì không có lý do gì mà chúng ta không được quyền tổ chức lễ cưới tại chùa. Do đó có rất nhiều Phật tử cực đoan đã vô tình phá hoại Phật giáo bằng sự kém hiểu biết và chống đối. Cái gì không biết thì dựa cột nghe, tìm hiểu. Nhiệt tình là phá hoại, là mang nghiệp xấu vào thân. Qua kinh nghiệm của thầy đó, trong 1.000 trường hợp hôn nhân khác tôn giáo giữa một người Phật tử và một người khác đạo, hơn 90% Phật tử mất đạo gốc là đạo Phật để đi theo đạo vợ, đạo chồng. Chỉ có một thiểu số các Phật tử thuần thành, có bản lĩnh lớn, thông minh lớn và khéo léo, dẫn dắt vợ và chồng khác đạo của mình đó, trở thành Phật tử. Số đó không đáng kể. Được như thế thì quá tốt. Nhưng mà thầy thì không có phải trông chờ vào cái tình huống này. Ít ra đó, khi các bạn lỡ thương và cưới một người khác tôn giáo làm bạn đời thì các bạn phải giữ được lập trường Phật tử của mình. Điều đó là tốt rồi. Còn tại nhà, vợ chồng khác đạo đó, các bạn có thể làm hai bàn thờ. Thờ Phật và thờ Chúa. Rồi các bạn khích lệ vợ chồng mình á, cứ mặc định nếu một tuần á đọc 2 lần kinh, thì một lần á đọc kinh thánh và một lần là đọc kinh Phật. Nếu các bạn chọn các bài kinh như là nghi thức thiền môn của thiền sư Dứt Hạnh biên soạn năm 1994 và tái bản bổ sung lần cuối năm 2015, hoặc các bạn chọn nghi thức kinh tụng hàng ngày Thích Nhật Từ biên soạn năm 1994 tái bản nhiều lần, hoặc là kinh Phật cho người tại gia, hay là kinh Phật về đạo đức và xã hội, thì thầy tin chắc rằng là khi đọc chung các bài kinh này, chồng vợ khác đạo của các bạn sẽ thay đổi hoàn toàn nhận thức về Đức Phật, đạo Phật, và có cơ hội trở thành Phật tử. Nhưng mà việc từ bỏ đạo gốc là Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Hồi giáo để đi theo đạo Phật là rất hiếm. Họ huấn luyện giỏi lắm. Ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thì có một vị rất là thích tôi, qua rất nhiều các bài giảng. Khi biết tôi đến thuyết giảng tại đây đó, thì chị ấy gọi điện thoại mời về nhà thăm. Thì trong đầu tôi hình dung đây là một chị Phật tử rất thuần thành. Nhưng mà khi tới nơi thấy trong nhà có ba tượng Chúa, rồi ở sân vườn cũng có tượng Chúa, và gia đình đó rất là thoáng, nghe băng giảng của thầy Nhật Từ hầu như mỗi ngày, đến bây giờ cũng vậy. Đến độ là giáo xứ nơi mà chị ấy sinh hoạt á, gần 3.000 người đều biết rằng là chị này là thích Phật giáo. Rồi khi mà cha xứ và ông trùm nói là phải làm gương, chứ không nên đi theo dị giáo như thế, thì chị nói rằng là tìm hiểu thêm một đạo khác là tốt thôi, có gì đâu xấu. Thế bây giờ chị vẫn giữ quan điểm đó, mỗi tuần đều đến chùa ít nhất một lần, bên cạnh việc đi nhà thờ, nghe văn giảng của thầy là thường xuyên. Khi tới chùa là mặc áo đạo Phật ngày nay. Không ai ngờ rằng đó là một người là Công giáo rất là thuần thành. Và luôn tiện này thầy nhắc những cái ngày sinh hoạt khóa tu tuổi trẻ, các bạn nên mặc đồng phục của chùa Giác Ngộ ha, để nó tạo ra cái tính thống nhất, tính quy củ. Thì ai chưa có mua hoặc là được tặng, cố gắng khi mình ở bên ngoài thì mình có thể mặc loại áo quần nào, màu sắc nào tùy thích, nhưng mà khi lên sinh hoạt chung cố gắng thống nhất, nó tạo ra cái tính trang nghiêm lắm. Thì thầy nói hơi rộng một chút để chúng ta thấy rõ. Thì nói tóm lại, chọn chồng vợ tương lai là Phật tử, các bạn tránh được rủi ro người chồng nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện gái gú, nghiện hưởng thụ. Nếu các bạn chọn người nữ Phật tử làm vợ đó, thì các bạn tránh được tình trạng sống xe xua, sống đua đòi. Tại vì người Phật tử chủ trương đời sống giản dị và thanh cao, và đầy đủ các phẩm chất cao quý của một con người, thì cơ hội trải nghiệm hạnh phúc bền vững giữa vợ và chồng, cũng như là tổ ấm bao gồm các con cái, đảm bảo an toàn hơn. Các bạn lấy lỡ một người chồng là không có đạo, hay là một người vợ có đạo là mệt mỏi lắm. Những người đó thường ta nói ngang, ta không tin gì hết á, không tin nhân quả, không tin kiếp sau, không tin thiện ác, vợ đi chùa cũng không quan hỷ. Nếu chiều vợ lắm á, thì chở vợ đến chùa, đứng bên ngoài, hết thời giảng, hết thời kinh, rồi trở về. Các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để thuyết phục người đó đồng hành với mình ở một phương diện nhất định tương đối thôi. Dạ gì mà phải chui cái đầu mình vào những cái chỗ khó khăn đó. Các bạn đi chùa vào ngày Chủ nhật, như ở chùa Giác Ngộ là 600-700 người là thanh niên, Phật tử hết. Mà nếu mà mình thương nhau được, chọn nhau làm vợ làm chồng, thì các bạn cùng nhận thức trí tuệ, nhận thức từ bi, lối sống, phong cách, rồi nghiệp chung, các bạn dễ hòa hợp ha. Tuy nhiên cũng phải chọn kỹ lưỡng à. Bây giờ cái thời này đó là cái thời mà người ta trở nên thực dụng nhiều lắm do truyền thông. Truyền hình Việt Nam là nhấn mạnh đến sự hưởng thụ nhiều hơn bất cứ một đài truyền hình nào trên thế giới này. Toàn là giải trí, rồi game show, toàn là những chợ tào lao không à. Còn những cái chương trình mang tính giáo dục á thì rất ít, như là giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức. Cho nên á, sống trong một cái bối cảnh cộng nghiệp bởi truyền thông thiên nặng về hưởng thụ, giới trẻ Việt Nam dễ dàng đánh mất và giết chết lý tưởng sống, và chỉ tập trung lại mục đích sống có lợi cho bản thân mình thôi. Từ đó dễ dàng phạm pháp và mất phương hướng. Thì Nhân buổi vấn đáp Phật pháp hôm nay, thầy tán dương các bạn trẻ siêng năng đi chùa vào các buổi chiều chủ nhật, và các bạn đó có em hoặc là cháu nên dẫn em cháu mình đi theo. Sau này đó, em của các bạn, cháu của các bạn, con của các bạn sẽ biết ơn các bạn, vì các bạn đã gieo hạt giống Phật pháp cho họ từ nhỏ. Đừng ích kỷ về việc đó, mạnh dạng. Đó là cách làm phúc cho người thân của mình. Tương tự các bạn nên mời gọi bạn bè, nhất là những bạn nào đóng vai trò là thành viên của đoàn trường, trong đoàn thanh niên cộng sản, ở trường hay là ở công ty, ở nơi làm việc, thì các bạn có cơ hội vận động, thuyết phục các bạn đồng nhóm lứa tuổi đến chùa sinh hoạt. Đó là cách tạo nhân duyên tốt lành. Các bạn nên tham khảo cách thức truyền đạo của đạo Tin Lành, năng động, nhiệt huyết, cháy bỏng. Họ truyền đạo ở nơi công cộng, truyền đạo ở rạp hát, truyền đạo ở trường học, truyền đạo ở công sở, truyền đạo ở các siêu thị, truyền đạo ở các quảng trường. Họ làm ngày và đêm khắp nơi trên thế giới này. Đang khi triết lý Phật giáo cao siêu, phương pháp tu học Phật có thể giải phóng các nỗi khổ niềm đau, mở ra hạnh phúc, người tu học Phật rất thờ ơ và ít quan tâm đến việc giúp đỡ người khác trở thành Phật tử. Nghĩa là chúng ta đánh mất tâm từ bi một cách vô tình mà không biết. Đang khi lúc nào thời kinh nào cũng là con sinh nương tựa pháp, nguồn tựa giác từ bi, cầu tất cả chúng sanh hiểu đạo tỏ nguồn tâm, cầu tất cả chúng sanh hiểu đạo, nhưng mà không dắt ta vào đạo sao ta hiểu được. Cho nên thay vì cầu tất cả chúng sinh đó, thầy khuyên các bạn á, thực tiễn hóa chút xíu, là mỗi tháng độ ít nhất được một người, một năm độ được 12 người. Nếu các bạn ở tuổi 20 và sống đến tuổi 80, tức là có 50 năm, thì các bạn cứ nhân á, 12 nhân 50 là bao nhiêu? Nhiêu? 600 hả? Các bạn tính giỏi hơn thầy nữa. Thế như vậy trong một kiếp người các bạn đã đổ được 600 người. Và như vậy các bạn được gọi là cổ xe lớn, là người đại thừa. Công đức đó tha hồ mặc sức mà ăn. Thực ra thì mình làm công đức thì đâu phải để hưởng thụ, nói cho vui vậy thôi. Cái công đức đó làm cho biết bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình từ con số 600 đó được hạnh phúc. Và với lời khuyên này đó, thầy xin khép lại chương trình vấn đáp tại đây.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.